Thưa các bạn, một năm đã qua, chúng ta đã tham dự rất nhiều sự biến đổi và thử thách từ tâm lẫn thần, từ đời lẫn đạo. Trên đường đi giải thoát, mọi hành giả phải tự thức. Chúng ta tu để làm gì? Tu để giải thoát, không phải tu để lệ thuộc. Phải nhớ kỹ điều này. Tu để tự giải thoát, lập lại sự quân bình trong nội thức của chúng ta và trở về với căn bản thanh nhẹ, siêu việt, giải thoát. Chứ không phải tu để lệ thuộc bởi một nhóm này, một nhóm nọ. Không có điều đó. Người vô vi luôn luôn phải tự nguyện hy sinh tánh hư tật xấu để trở về với căn bản thanh nhẹ mới tiến tới con đường giải thoát được. Nhưng một năm qua, sự học hỏi không ít. Chúng ta cũng thành tâm cảm ơn tất cả những gì đã kích động và phản động, đã làm cho chúng ta thấy rõ tâm linh là gì, vật chất là gì, tranh chấp là gì, quả ái tương thân là gì. Lần lần chúng ta mới hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta từ trong cái mầm mống thanh tịnh thương yêu mà ra, thì mọi sự kích động và phản động tại thế gian cũng sanh nở từ mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên mọi nơi đã kích động ở thế gian cảm thấy là phá phách, nhưng mà trên đường đạo là phải luật của trời, thì phải nhồi mới có tiếng. Cho nên một cuộc nhồi thăng hoa thành tiếng như thế đó, mọi người mới thấy rằng cuộc đời là tạm bợ, sự thanh nhẹ là trường tồn. Cho nên mới ăn năn hối cải và trở về với sự thanh nhẹ của chính họ và tự tu tự tiến. Đó là con đường chánh pháp. Nhiều người còn ôm lý thuyết này, ôm lý thuyết nữa, dựa kinh này, dựa kinh nọ, mà rốt cuộc không chịu cải tiến nội tâm nội thức, không mượn cái pháp hành để quân bình tâm thức, cơ tạng. Thì làm sao chúng ta có thể ôm cái lý thuyết đó ra đi khi chúng ta tịch diệt? Phải hành thì mới thấy cái mức đi của chúng ta, mức tiến của chúng ta. Phải nhờ sự kích động và phản động ở xung quanh, chúng ta mới thấy được chúng ta là từ trong cái mầm mống thanh tịnh và thương yêu mà ra. Thì tất cả chúng ta chỉ có cảm ơn mà thôi, không có nên oán trách bất cứ một nơi nào, và không đặt những sự thù hận bất cứ cho ai, và gieo oan giáo họa cho bất cứ một người nào. Chúng ta nói sự thật, tìm sự thật để giải tỏa những sự phẫn uất trong nội tâm và tự tiến tới sự quân bình giải thoát. Cho nên mỗi năm đều có sự thử thách khi chúng ta còn mang sắc phàm, tức là ôm luật trời. Luật trời trong cơ tạng thần kinh của chúng ta thì luôn luôn thử thách và nhồi cho chúng ta thức tâm thấy rõ phần hồn đang làm chủ thể xác, không phải thể xác đang làm chủ phần hồn. Càng thấy rõ phần hồn làm chủ thể xác thì cái trách nhiệm càng ngày càng nặng, và phải thực hành đúng mức, chứ không dùng lý thuyết. Nói được mà làm không được thì không được. Nói được là phải làm được. Vị trí nào phải rõ rệt vị trí đó, không có lên lẫn lộn. Cho nên tôi đã thường nhắc các bạn rằng tôi đến với các bạn là học nơi các bạn và ảnh hưởng các bạn. Tôi học và tôi hành tôi mới ảnh hưởng được. Nếu tôi học nơi các bạn mà tôi không hành, không làm sao tôi ảnh hưởng bạn được. Có học thì phải có hành. Cho nên tôi đi khắp các nơi, khắp năm châu, đi đây đi đó để học để học cái hạnh từ sâu đến tốc, từ tốc đến sâu, để cải tiến tâm thức của chính tôi, và tôi hành triển bất cứ ở lĩnh vực nào, từ trượt tới thanh, từ thanh tới trượt, để cho các bạn nhìn thấy hành động của tôi và thấy sự thanh tịnh sáng suốt của tôi nó nằm ở vị trí nào, thì vị trí của các bạn ở đâu cũng ở đó mà thôi. Thì các bạn phải lui về trong thanh tịnh và thấy tất cả những gì mà chúng ta đang ôm ấp trong cái tánh xấu, thì chúng ta phải từ từ giải tỏa nó ra và tiến tới, mạnh dạn tiến tới, và thấy rõ rằng cơ tạng của chúng ta ở thế gian này chỉ có một không hai, không có ai có thể chế cơ tạng của chúng ta ra được. Thì chúng ta phải làm những cái gì thật, có nó có, không nó không. Không nên nói những điều không có và bắt buộc người khác nói rằng người này đã nhìn nhận tôi như thế này, người kia đã nhìn nhận tôi thế nọ. Không nên. Đó là lợi dụng. Chúng ta không. Không nên tôi tu theo thầy Tám, thầy Tám nhìn nhận được việc này, việc kia, việc nọ. Sai. Tôi tu làm sao nói cho mọi người thấy và mọi người cảm thức tôi là đúng, thì tôi dìu dắt trong giai đoạn, trong trình độ đó thôi. Còn nếu mà tôi tu xa hơn nữa, tôi thanh nhẹ hơn nữa, tôi sẽ dìu dắt theo trình độ khác hơn. Chứ không thể nói rằng đổ thừa cho Phật, đổ thừa cho tiên, đổ thừa cho Chúa, đổ thừa cho Thượng Đế chuyển. Cái đó là cái chuyện sai lầm và mê muội, làm mê hoặc lầm người khác. Không được. Mình phải lo tĩnh tâm, thanh tịnh để tiến tới thực hành chân pháp. Cho nên mỗi mỗi của những người vô vi đều phát tâm. Mà trong cái sự phát tâm đó, thế nào cũng có sự động chạm. Bởi vì mỗi người mang xác phàm thì nó phải có tình đời, có trượt, có thanh, đến với chúng ta lúc nào cũng bị đụng chạm. Trong sự đụng chạm đó là bài học để cho chúng ta trực tiếp thức tâm và dỡ ra những bài học sẵn có trong nội tâm của chúng ta, để chúng ta càng thấy rõ hành động sai lầm của chính mình mà ăn năn hối cải, trở về với sự chất phát sẵn có trong nội tâm. Trong lúc sơ sanh các bạn đều là chân thật. Mà ngày hôm nay xảo trá, học trong lý thuyết này, học trong lý thuyết kia, học trong lý thuyết nọ, lý luận này tới lý luận kia đều dẫn sai tâm thức, nguyên năng thanh tịnh của các bạn trở nên đậm. Vì lý do đó, cho nên thực hành nó khác. Các bạn thực hành đến đâu chỉ có hiểu đến đó thôi, muốn thêm chút nó cũng không được. Phải cố gắng hàng đêm lo tu luyện, thực hành thì nó mới đến cái chỗ kiểu sáng suốt hơn. Sáng suốt hơn bạn thôi, chứ không thể sáng suốt hơn người khác được. Người khác người ta có khả năng tu bao nhiêu nghìn năm, người ta có một khối óc nhìn là hiểu tất cả. Rồi chúng ta làm sao hơn người ta được. Cho nên chúng ta phải thấy rằng chúng ta cần sửa lấy chúng ta để tiến. Cho nên người tu vô vi không nên dùng lý thuyết người này, lý thuyết người kia, lý thuyết người nọ. Ông kia ông tu trước, ông nói như vậy, bây giờ tôi bắt chước ông tôi làm. Không được, tôi phải nhìn lại tôi. Tôi thực hành như vậy và tôi đã kết quả ở chỗ nào. Tôi mới thấy rõ tôi tu còn yếu, tôi phải lo. Tôi lo trong cái gì? Tôi lo trong sự thanh tịnh của tôi. Tôi còn thiếu thanh tịnh. Tôi thiếu thanh tịnh là tôi người thiếu trí. Mà người thiếu trí thì chỉ mê vào sự tranh chấp, hơn thua, rồi dẫn sai khối óc thần kinh, làm cho mình càng ngày càng rối loạn, gia can bất ổn, tâm thân không yên, rồi tranh chấp điều vô lý và không có giải quyết được một việc gì cho cá nhân hết. Chỉ rước cái khổ ở trong cuối cùng mà thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi lại trở về với các bạn bởi âm thanh của tôi. Ngày hôm nay tôi cũng được khỏe mạnh và về bàn bạc với các bạn vấn đề tu học của chính chúng ta. Chính chúng ta phải thực hành là điều cần thiết nhất. Nếu chúng ta không thực hành thì chỉ tạo sự mê loạn mà thôi. Cho nên mỗi năm phải có những cuộc nhồi quả, thử thách, thì các bạn mới thấy rõ rằng các bạn có khả năng, thật sự có khả năng. Khi mà các bạn chán rồi, có nhiều người thậm chí chán vô vi rồi, tôi lui về nhà, tôi tu, tôi thiền. Đó, họ lui về cái thanh tịnh. Rồi họ lập đạo này, đạo nọ, luôn luôn khôi thanh tịnh, cảm ơn họ và thấy họ được phát triển. Và khi họ giữ một cái thế lập cái đạo để độ đời, thì tự nhiên họ phải bảo vệ cái thế đó và họ phải làm cho cái thế đó nó càng ngày càng tốt hơn. Cho nên vô vi là đa dạng, không phải là một nhóm người nhỏ. Tôi đã thường nói mọi trạng thái đều có thể thực hiện trở về với không không thanh nhẹ. Thì vô vi đâu có phải là một nhóm làm chính trị, một nhóm để đả phá người khác, nhưng một nhóm để đả phá mình, tự sửa mình để tiến qua lên, đi tới con đường giải thoát rõ rệt. Đã có một cái pháp là một cái kỹ thuật để sửa cái cơ năng nội tạng, nội tâm của chính chúng ta. Cơ năng nội tạng, nội tâm của chúng ta vì hướng ngoại quá nhiều, tạo động quá nhiều, lôi cuốn, không khác gì con trâu bị xỏ mũi cột trong gốc cây la làng mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được rồi, chúng ta đang bị xỏ mũi cột ở trong gốc cây la làng, thì chúng ta phải lui về thanh tịnh, nhịn nhục, chấp nhận. Chấp nhận chúng ta mới tiến được. Nếu không chấp nhận làm sao chúng ta tiến được. Những ngày hôm nay các bạn thấy rằng những cái cơ đồ thiền viện này kia nọ, thiền đường là đều do sự phát tâm của hành giả mà thôi. Tất cả hành giả của vô vi đều phát tâm, bỏ công, bỏ của. Cho nên ở thế gian họ thấy rất kỳ lạ. Cái nhóm người này in sách chỉ phát không, cái gì cũng cho không, không nói gì đến đề tiền. Chắc ai giúp đây? Sau lưng ai giúp đây? Có nhóm chánh trị nào giúp đây? Kỳ thật không có. Cái tâm có người phát ra thì việc làm lúc nào nó cũng tốt đẹp. Người nào cũng bỏ công bỏ của làm một việc tốt đẹp cho những người kế tiếp. Cho nên chúng ta đã tu, hy sinh tánh hư tật xấu để cho người kế tiếp có cơ hội tu là sao? Là chúng ta hung hăng, chúng ta tranh chấp, chúng ta mê chấp, bây giờ không còn hung hăng, không còn tranh chấp, không còn mê chấp nữa, thì phải là cái ảnh hưởng tốt cho người kế tiếp không? Người kế tiếp được tu, họ thấy cái hạnh đó, họ mới bắt chước họ tu. Không còn sự mê chấp mới là người tu. Còn sự mê chấp là không phải người tu. Người đó còn mê chấp là người đó chỉ trói buộc. Nghiệp tâm của họ càng ngày càng khổ, tràn lan những sự gai góc trong nội thức, họ không có phát triển được. Cho nên chúng ta tu là chúng ta giải thoát những điều đó, và chúng ta sẽ quán thông những điều đó qua một giấc thiền giác khai mở tâm thức. Cho nên tất cả những bạn đạo vô vi hiện tại có thiền viện, có thiền đường, nhưng một ngày nào không còn thiền viện, không còn thiền đường thì các bạn lui về đâu? Thiền viện nơi tâm bơ bạn hiện, tâm các bạn có rồi, các bạn đã phát tâm, đã làm được cái chuyện vật chất mà các bạn chứng kiến được rồi. Tôi phát tâm, tôi làm được một thiền viện, thì tôi là người đã có tâm, tôi lui về với tâm, tôi tìm cái chân tâm, tôi tu trong thanh tịnh, thì bất cứ góc nào cũng có người vô vi. Cho năm nào cũng là năm thử thách, giờ nào cũng nhờ thử thách, phút nào cũng phút giữ thử thách, giây nào cũng giây thử thách, thì lúc đó chúng ta mới đi tới chỗ quan thầm. Cho nên các bạn đã nhiều rồi, trong gia đình, anh em, bà con, xã hội, đủ chuyện hết. Không ngày nào các bạn yên. Tôi đã nói rằng chiếc thuyền nguyện đi về bến giác thì thuyền phải bị nhồi quá hơn, bị sóng đập nhiều hơn, mới vượt qua trùng dương, mới trở về bến giác được. Sự kích động và phản động của trường đời không khác gì sóng đập chiếc thuyền giữa biển cả, thì chiếc thuyền mới có danh kêu bằng thuyền về bến giác. Cho nên các bạn, cái tình cảnh vợ chồng, con em trong gia đình luôn luôn có xảy ra những cái việc kích động và phản động. Không có một gia đình nào tránh khỏi. Tỷ phú cũng lo vì tiền, bị nhồi vì tiền bạc. Vì sao? Ôm địa vị, ôm sự cao sang, ôm sự giàu có, thiếu tiền là khổ. đó, bị nhồi quá bởi tiền rồi mới có cơ hội thức tâm. Chứ mỗi mỗi một cử một động trên mặt đất này đều là Thượng Đế đã an bài trật tự để cho con người bước sai một phút một giây thì thấy nhồi rõ ràng. Mà người đạo có nhồi bao nhiêu họ thấy họ thăng hoa được. Người trở về tu rồi, buông bỏ rồi thì nhồi bấy nhiêu cũng là một cơ hội đưa chiếc thuyền tiến tới mà thôi. Không có bao giờ chiếc thuyền đã bị trục lôi. Cho nên người đời sai lầm, dùng cái óc thiếu trí và nghĩ rằng tôi phá người đạo rồi người đạo sẽ tiêu. Không bao giờ có chuyện đó. Người đạo buông bỏ chuyện đời mới tiến về đạo. Mà tiến về đạo thì trở về với chân tâm thì không bao giờ bị những cái sự trở ngại mà những người như những người thiếu trí ô phàm đã suy nghĩ rằng người đó sẽ tiêu. Không có đâu, không có việc đó. Các bạn đừng có lo. Phần hồn của người ta đã lo được rồi thì phần xác đâu có nghĩa lý gì. Cho nên họ chỉ hy sinh, thực hành, dấn thân để coi thử cái xác này có phản trắc lấy phần hồn không. Nếu họ còn mê chấp, họ còn tranh chấp là đã, cái xác đã phản trắc phần hồn. Mà cái xác không còn mê chấp và thuận theo nguyên lý của vũ trụ để thăng hoa thì không bao giờ còn sự mê chấp. Cho nên tu phải tu trong cái kinh sống. Thời buổi này phải ở trong kinh sống. Các bạn thấy không, sự tiến hóa của điện tử này kia kia nọ càng ngày càng tiến hóa, mà cũng nằm ở trong cái mầm mống thương yêu và mầm mống tha thứ, mầm mống xây dựng của cả càn khôn vũ trụ. Nó cũng bấy nhiêu công chuyện đó mà nó biến thể ra mà thôi. Hồi xưa có điện năng không? Có người ở trong rừng có điện năng không? Nếu không có điện năng làm sao có thấy đường mà khai phá được một cái thế giới hiện tại? Khối óc của người đã có điện năng rồi. Điện năng nó liên hệ cả vũ trụ, cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải điện năng như là của nhà đèn phát ra trong cái phạm vi giới hạn ở thế gian. Cho nên phạm vi giới hạn của thế gian bây giờ biến chế ra này kia cái nọ, điện não đồ này kia cũng nhờ nhà điện, nhà đèn cung cấp điện nó mới thể hiện ra được. Còn con người không phải như vậy. Con người có khối óc, có thần kinh, có điện năng sáng suốt. Trong giây phút thanh tịnh thì nó tỏa ra những nguyên ý sáng ngời, tốt đẹp, hướng thượng, giải tỏa, làm cho nó sanh nhẹ, thanh nhẹ, an vui, cởi mở. Chứ không phải cái lý luận nào mà giúp nó được đâu. Những người đau khổ tới than với bạn, bạn khuyên đông khuyên tây không được. Nó phải đau khổ rồi, nó bị nhồi rồi, nó bị bệnh hoạn rồi, lúc đó nó mới biết ăn năn. Người đời nó vậy. Cho nên nhiều bạn biết đạo, nhiều bạn mở trí được, muốn đem cái hạnh của mình ra hy sinh cho đời, nhưng mà đời không chấp nhận. Nó đâu có thấy đạo mà nó chấp nhận. Chừng nào nó khổ thiệt khổ, nó bơ vơ một mình, lúc đó lời nói của bạn mới có giá trị. Nó bị đau đớn thân xác nó, nó bị cái tử thần uy hiếp đó, lúc đó các bạn mới độ nó được. Cho nên người của chúng ta còn khỏe mạnh và biết đường tu thì chúng ta đã am hiểu được nhiều kiếp rồi. Những cái tình cảnh đau khổ đó chúng ta đã nêm đủ thứ hết rồi, qua rồi. Qua rồi, qua nhiều kiếp rồi chúng ta mới biết tầm một con đường đạo tu tắc, trở về với sự quân bình sẵn có của chính mình. Nếu chúng ta thiếu quân bình, đừng có nói đi đâu, đi vô nhà thờ, ông cha giảng chúng ta không hiểu ông nói cái gì. Thiếu quân bình, vô trong chùa, ông thượng tọa giảng một tràng kinh, mình cũng không hiểu ông nói cái gì. Mà thiếu quân bình, nghe con chim hót cũng không có thích thú. Đó, thiếu quân bình nhìn cái hoa, chúng ta không thấy cái giá trị và sự hiện diện của Thượng Đế nơi đó. Cho nên con người chỉ có khao khát sự quân bình mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta tu mượn cái pháp này để lập lại quân bình sẵn có tâm lẫn thân của chúng ta, để chúng ta am tường mọi sự việc từ cổng cỏ, cho đến cả một cái vũ trụ thiêng liêng. Ngồi đây hiểu hết trong thanh nhẹ, thật sự thương yêu. Mọi người đều từ trong cái đại thanh tịnh mà chiết ra xuống thế gian, từ trong cái mầm mắm thương yêu mà ra. Cho nên tôi đã thường nói rằng, ở đời tôi nhiều người rủa, cúng, trù cho tôi chết mỗi đêm. Nhưng mà gia đình họ đến báo cáo cho tôi rồi, muốn thay tôi trả thù, tôi nói không được. Những người đó là người bạn thân của tôi, không được động họ. Họ trù tôi chết là họ thương tôi. Họ đã phát hiện được cái sự thương yêu của họ đối với gia đình họ. Vì chồng họ tu, họ sợ chồng họ điên, họ trù cho tôi chết cũng là thương yêu chồng. Vì thương yêu chồng mà trù cho ông Tám chết. Nhưng mà ông Tám không chết, thì lúc đó họ mới hiểu rằng ông Tám là một người bản thân, họ sẽ quy ông Tám. Cho nên ở đời này, những người nào kích bác, hăm he, phá khuấy tôi không bao giờ lo. Tôi càng phải thương yêu họ nhiều, và tôi thấy họ là tôi. Vì những cái bản chất đó, con người ở thế gian ai cũng có. Vì họ chưa mở mà thôi. Cái tánh hung hăng của tuổi trẻ, tánh hung hăng của người thiếu trí thì lúc nào nó cũng phải như vậy đó thôi. Rồi một ngày nào nó đủ trí, nó là cũng như trong một lớp học. Anh em tất cả, không có ai ghét ai được khi trình độ tương đồng với nhau. Cho nên nhiều người cũng có viết thơ cho tôi, tính cho tôi bể gân máu, hư cái não, thần kinh loạn. Nhưng mà rốt cuộc thì ngày hôm nay tôi cũng vẫn bình tĩnh, và tôi cũng vẫn thương yêu họ. Vì họ quá thương yêu tôi, họ mới sợ tôi đi nhầm đường lạc lối. Tất cả những bạn đạo nhăn nhủ sợ tôi hư, sợ tôi thất bại, vì quá thương yêu. Đó là tình đời mà thôi. Còn tình đạo đừng có nên sợ. Người đạo có thất bại bao nhiêu cũng không sao, nằm ngoài đường chết cũng không sao, cho rùi bu kiến đổ cũng không sao. Nhưng mà phần hồn họ được ngao du tiên cảnh là đủ rồi. Cho nên các bạn thấy vậy nhưng mà không phải vậy. Cho nên không có nên lo âu những chuyện đời. Ở thế gian có nhiều chế độ, có nhiều thay đổi. Những người mà đứng vào tuổi 67 của tôi thì thấy rõ nhiều cuộc đời thay đổi, từ quê hương, xứ sở, tình trạng thay đổi, nhưng mà người hiện tại cũng vẫn còn sống. Mà người chưa hiểu tu cũng vẫn còn sống. Còn người tu giải thoát được, các bạn nghĩ thế nào? Nó lại phải cảm ơn tất quả, tất cả mới thấy rõ rằng lấy quan làm ấn rất rõ ràng. Các bạn thường đi chùa nghe những vị thượng tọa giảng lấy quan làm ấn. Ngày hôm nay các bạn qua nhiều cơn nhồi quả rồi, các bạn mới thấy quan làm ấn. Người ta càng kích động các bạn nhiều chừng nào, các bạn lại lui về thanh tịnh tu nhiều chừng đó, thì nhờ ai mà các bạn được tu? Các tu rồi các bạn lại được thức. Nhờ ai các bạn được thức? Phải nhờ những vị đó không? Đó, những vị đó là những vị yêu quý trong đời của chúng ta. Cho nên chúng ta không nên gieo thù hận trong óc chúng ta và tiết ra những độc chất và nghĩ những chuyện ám hại họ trong lúc họ không hiểu, họ nghĩ chuyện ám hại, mà chúng ta phải giao lòng tha thứ. Thì tình huynh đệ mới có cơ hội giao cảm, mới có một cơ hội chung sống hòa bình trong vũ trụ này. Những cơn thử thách đó là những bài học rất quý báu. Cho nên các bạn nên bình tĩnh lo tu học. Một năm qua, một năm đến, rồi một năm qua, rồi một năm đến, rồi chẳng có năm nào qua và chẳng có năm nào đến, thì các bạn mới thấy rằng hạnh phúc, an nhiên tự tại, không có cái gì phỉnh chúng ta được. Không có Tết Noel và không có Tết Tây, Tết Ta gì hết, có cái tâm mà thôi. Cái tâm các bạn thanh nhẹ là lúc nào các bạn cũng ở trong một vị trí rõ rệt của vũ trụ và làm việc hữu ích cho cả vũ trụ, chứ không bao giờ bị kẹt. Đừng có nhầm lẫn trong lối này và đường kia, rốt cuộc là hại mình mà thôi. Tôi đã nguyện tử về đạo, tôi mới đem thân xác đi khắp các nơi với tuổi tác này. Sau khi nói cuốn băng này, có chết đi nữa cũng vui, là các bạn yên tâm. Cho nên các bạn phải thấy rõ cái đường đi của một nhân sinh tại thế rất có giá trị. Có một khối óc rõ ràng, có một khối thần kinh rõ rệt, có sự liên hệ vô cùng cả càn khôn vũ trụ, mà không biết tự thức tự xây dựng thì tạo sự trì trệ và chậm tiến cho tâm lẫn thần của chính ta. Cho nên nhiều giới ở bên ngoài nhìn vào vô vi, cái đám này nó sao không thể hiểu nổi. Thấy nó tan, thấy nó tiêu rồi nó cũng tụ. Cái chuyện kỳ lạ từ mấy chục năm nay từ Việt Nam ra đến đây. Vì không ai chịu làm. Ai cũng muốn chiêm ngưỡng Đức Phật. Ai cũng muốn cúng tiền, cúng Thượng Đế, cầu xin Thượng Đế, mà không chịu tự hành để dâng cho Thượng Đế, không chịu tự sửa để tiến tới học hỏi những cái nguyên ý của Thượng Đế đã an bài. Chư Phật đã giải thoát, réo chư Phật đến làm gì? Mình phải tiến tới hành khổ, khổ càng khổ càng ngộ được Phật lý. Cho nên người đời bị sai lầm. Lúc khổ thì vô chùa xin xăm, cúng thầy quỳ lạy. Lúc sướng thì khinh miệt nhà chùa. Đó là chuyện sai lầm. Tự dẫn sai mình mà thôi. Vì đồng tiền, vì ngoại cảnh, vì của. Nhưng mà không biết của có thể cứu chúng ta được không? Không hiểu, không biết của có thể giúp phần hồn chúng ta giải thoát được không? Tại sao không làm? Tại sao không sửa? Tại sao không đạt tới sự quân bình sẵn có của chính mình? Đâu có xin của ai đâu. Lúc các bạn giáng lâm xuống thế gian là quân bình, vui vẻ, nụ cười, tươi như hoa. Bây giờ thì tràn đầy sự thử thách, mèo mó, không vui và khổ, buồn, hận đủ chuyện hết. Những cái khổ, buồn, hận đó chúng ta có thể đem đi được không? Lúc ta chết ta mang đi được không? Tại sao chúng ta không mang đi được? Tại sao chúng ta ôm đến nó làm gì? Ta phải hy sinh nó, bỏ nó đi, không ôm cái bản chất đó nữa. Thì chúng ta mới đạt được sự thanh nhẹ, kêu bằng giải thoát. Nếu cứ mãi mãi ôm như vậy, nó biến thành cái tánh hư tật xấu, thì bệnh do tánh sanh, cái bệnh nó càng ngày càng trầm trọng thêm và khổ thêm. Mà hy sinh nó rồi thì thấy vui và hạnh phúc. Đường nào hay, chúng ta chỉ chọn một trong hai mà thôi. Cho nên mỗi năm vô vi đều có đại hội, là do sự phát tâm của mọi người. Tôi dùng mấy trăm bạc này, một ngàn hai ngàn này, tôi đi xài bậy nó cũng hết. Nhưng mà một ngàn hai ngàn này tôi đi đại hội và tôi gặp anh em, trong cái tình thương nó không phải là lời nói. Tình thương là nguyên ý thanh nhẹ của mọi người đóng góp cho vũ trụ. Cho nên chúng ta đến đó, chúng ta hưởng cái thanh khí nhẹ nhàng trong ba ngày mà thôi. Mà về nhà làm không được, không có, mất đi. Tại sao? thì chúng ta mới thấy rõ chúng ta phải làm mới có. Tại sao chúng ta tới hội trường, tới ngày đại hội mọi người ý niệm niệm Phật rõ ràng và khối óc được lăn lăn đi lên và tâm thân được nhẹ, mọi người hướng thượng. Một nhóm người hướng thượng thì cái thanh quan của họ hướng thượng thì thừa tiếp cái thanh quan của vũ trụ. Nó thanh nhẹ. Cái giá trị nó ở đó, không có thể đếm được, không thể mua được, không thể bán được. Vì đó họ mới nao núng mà tổ chức đại hội. Chứ không phải tôi muốn. Các bạn muốn, tôi chỉ tới phục vụ và cũng đóng góp như các bạn mà thôi. Chứ không phải là tôi muốn có lợi gì cho tôi. Chỉ có đóng góp. Trong 3 đêm đại hội là phải thức trắng đêm để tham thiện và xây dựng những gì cần thiết trong cái cơ hội đó. Những bạn thanh nhẹ cảm thức được, những bạn chưa thanh nhẹ thì cảm thấy vui mà thôi. Cho nên ở đời này họ bị uyển chuyển trong vật chất, tình đời sanh khắc. Thì mọi người đang bị giam hãm trong cái cơ tạng này là không khác gì ngũ hành sơn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đang bị giam. Muốn thì muốn dữ lắm nhưng mà không có thoát được. Không khác gì ông Tôn Ngộ Không mà bị giam trong ngũ hành sơn. Nó không biết hăng năng hối cải, trở về thanh tịnh thì không bao giờ thoát khỏi ngũ hành sơn. Cơ tạng các bạn là ngũ hành sơn, kim mộc thủy hỏa thổ, nước lửa gió đất. Mà không thanh tịnh là không có thể nào rời khỏi cái xác này được, là bị giam trong ngũ hành sơn. Chứ không có cái lý thuyết nào mà giải quyết được hết. Chỉ có hành, giải tỏa, cảm thức trong sự kích động và phản động từ tạng một, từ tế bào một, từ sơ thịt một. Mọi sự thần kinh, sợ thần kinh trong khối óc của các bạn phải giải tỏa nó ra trong thực hành. Thì lúc đó các bạn mới trở về vị trí của một vị y sĩ sáng suốt. Các bạn biết lấy được cái nguyên năng thanh quan của vũ trụ về điều trị cơ tạng các bạn. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng trường sinh bất tử, phần hồn các bạn triền miên thanh nhẹ. Cần là cần trị cho phần hồn được giải thoát, cần trị cho phần hồn được thanh nhẹ, cần trị cho phần hồn được giải tỏa tất cả những bệnh nạn từ kiếp này tới kiếp kia, kiếp nọ. Thì chỉ có hướng thượng thanh quan vũ trụ mới trọn lành. Cho nên những bạn tu trung tim bộ đầu rút lên, nghe qua âm thanh giảng giải của tôi thì cảm thấy bộ đầu rút nhẹ. Đó là các bạn được tiến về thanh quan, được điều trị bởi thanh quan. Thanh quan sẽ điều trị cho phần hồn các bạn trọn lành, tốt đẹp. Đi đây đi đó dễ dãi trong vũ trụ. Điển quang thương yêu rõ rệt. Người tu không nghĩ về cái phần điển quang thanh nhẹ xuất phát đi lên là điều kẹt ở trong sự tranh chấp lý luận mà thôi, không phát triển được. Lấy lý luận người này va víu chút, lấy lý luận đằng kia va víu chút, mà trong tâm thức không mở thì còn nóng tánh. Mà trong cái nóng tánh đó là thiếu trí, không phát triển được, chặn cái mức tiến. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, nguyên lý đó nó sẽ lập lại sự quân bình tâm thức của chính chúng ta. Ngày hôm nay các bạn gia tăng thêm cái lại nữa là tất cả những thần kinh đều chuyển chảy trong 12 kinh mạch trong cơ tạng các bạn. Nó điều hòa con người không còn tự ai nữa. Nó mới vui tiến được. Tâm lẫn thân được điều trị. Hằng ngày các bạn hành cái pháp vô vi này là tâm lẫn thân được điều trị. Chính bạn là y sĩ lo lắng cho cơ tạng, mà lo lắng thuận thiên giả tồn, thuận theo cái nguyên lý của trời Phật, sống trong tự nhiên và siêu nhiên. Cho nên nhiều người nói mà không làm, tự cao tự ái, không chịu lấy, không chịu làm, không chịu sửa cơ tạng, thì nó phải chuyển về đâu? Chuyển về dục. Cái dục là gì? Là một cái tội nặng nhất. Cái dục nó sẽ phạt cho các bạn, nghĩa là nếu con người hướng về dục thì phạt 60 năm mới phát triển trở lòng lại được. Cho nên phải làm sao điều hòa cơ tạng, quân bình, không phải ăn nhiều và không phải dục, đâu đó nó điều hòa và phần trí nó luôn luôn thanh nhẹ, trung tim bổ đạo dồi dào ánh sáng. Thì các bạn làm gì giận hờn người ta được, làm gì mê chấp được. Giữ căn bản mầm mống thương yêu mà thăng hoa, chuyện ai nấy lo, thì thế gian nó mới có quả bệnh. Hỏi những xã hội văn minh, họ được yên ổn hơn xã hội của xứ Việt Nam. Là tại sao? Vì xã hội này hướng về vật chất, nhưng mà họ lo về vật chất. Mỗi người thất nghiệp đều có lương, đó là vật chất dồi dào, không có sanh chuyện. Có sanh chuyện cũng bớt đi. Còn chúng ta hướng về vật chất, mà không có vật chất thì nó phải loạn. Còn chúng ta hướng về tâm linh mà không thực hành thì tự nhiên cũng là loạn. Hướng về tâm linh là phải thực hành thì con người nó mới không loạn. Mà hướng về tâm linh mà không thực hành là con người nó trở lại dâm ô. Dục tính càng ngày càng cường, rồi biện hộ cho sự sai lầm đó, rồi tạo cho gia can bất ổn, càng ngày càng sa đọa đi xuống sự tâm tối rõ ràng, mà nói mình là chân tu. Đặt đường rầy rồi. Thấy chưa? Cho nên người tu phải thực hành. Không dùng cái lý thuyết nào, không dựa trong cái lý luận nào, sách vở đọc để giải trí một chút thôi, trong cái thực hành là kiểm mình từ đến đâu, rồi hiểu đến đó, là mừng cho chính mình rồi. Không nên nói thêm, cũng chẳng cần nói bớt. Chuyện của tôi có bao nhiêu đó thôi, tôi phải lo cho chính tôi. Tôi không lo cho chính tôi, chẳng ai lo. Bệnh do tánh sanh. Nhưng mà cái tánh tôi nó càng ngày càng giận người này, ghét người kia, ghen người nọ, thì rốt cuộc là tôi mang cái bệnh gì? Bệnh thần kinh hay là bệnh căng xe? Máu huyết không lưu thông được, ứ động thành một khối bành trướng, thì nó là căng xe. Bệnh do tánh sanh, do mình tạo cái bệnh cho mình mà không hay, mà lo đâu đó cho nó điều hòa, cho nó ấm áp, không có phải tốn hao nhiều, nhưng mà đạt được kết quả tốt. Cho nên các bạn càng ngày càng thiền, càng tu, rồi các bạn thấy tôi đâu có xài tiền gì đâu. Cho nên các bạn dễ phát tâm, có một cơ hội giúp đỡ những người đau khổ bên nhà, những gì, những người tị nạn này, khiến nó bắt các bạn lo trong nháy mắt, xong hết, người chút rồi. Là vì đồng tiền mình dư thừa, dư không có xài, không có đua đòi, không có đòi hỏi nhiều. Thành ra mình được ổn định, mình dư thừa, mình ban bố chứ không có gì hết. Cho nên người vô vi đóng góp bỏ tiền cho anh ta in kinh cho rồi bị chửi, là những người chửi là những người chưa hiểu, chưa có biết phát tâm là giá trị, chưa có biết cái phước là cái gì. Thành ra đâm ra tranh chấp, rồi chửi đầu này, chửi đầu nọ, rồi tạo cái khùng cho chính mình, chứ người ta đã làm việc tốt cho xã hội, thay vì mình cũng là con người trong xã hội mà không làm thì trách người khác. chuyện đó, chuyện ngu sững của chính mình không lo sửa, mình đi lo sửa chuyện người ta, càng ngu nó càng đóng cục luôn, khổ thêm. Cho nên người vô vi không có làm điều đó. Đã từ trong cái đó mà ra rồi, từ cái ngu muội đó rồi, từ sự tranh chấp nhiều quá nhiều rồi, từ cái sự hơn thua quá nhiều rồi, mới đi học về cái đường lối vô vi, sửa cho chúng ta quân bình lại. Không điều khiển một bất cứ ai, sửa mình để ảnh hưởng người khác mà thôi. Đường lối của vô vi trước sau như một, tu sửa để ảnh hưởng người khác mà thôi, không có điều khiển bất cứ một ai. Nếu mà các bạn không nghe lời tôi, có một chút sáng suốt ra điều khiển người khác, tự nhiên các bạn sẽ tạo loạn trong xã hội. Vì bạn sáng suốt hơn người ta thiếu sáng suốt, người ta tưởng bạn là Phật là tiên, rồi bạn điều khiển người ta, rồi bạn nói một đường hay dịch một nghĩa, làm sai, tạo loạn cho xã hội. Còn đường lối của tôi là thời nào giờ tôi chỉ phát tâm bỏ công bỏ của ra tu mà thôi. Nhưng sự cực nhập khổ cực của tôi đổi chác được đồng tiền để sống, tôi có quyền sống tự do. Các bạn cũng vậy. Còn cái tu của chúng tôi phải thực hành, chứ không có nói chuyện không thực hành. Không có làm con người lười biếng vi trùng trong xã hội mà nói mình là bảnh, không được, phải làm việc, phải chịu khổ, phải đóng góp. Tu phải đóng góp, phải làm sao cho mọi người yên vui, đó mới là đúng. Chứ không có tạo con vi trùng ở xã hội. Ở xã hội phải làm việc, đi làm bồi bàn cũng phải làm, cho người ta chà đạp đi, mình mới có cơ hội thức tâm. Làm biếng mà muốn làm cha là không có được, phải làm việc. Lúc tôi tu tôi cũng làm việc mười mấy năm, bao công việc của tôi tràn ngập trên đầu, nhưng vẫn làm. Khổ chừng nào cảm thấy sung sướng, nhiều việc chừng nào cảm thấy sung sướng. Nhưng ngày hôm nay tôi đi đây đi đó, không phải sướng đâu, các bạn thấy rõ rồi. Khổ, nhưng mà tôi thích khổ. Khổ để tôi học thêm, kiếm đồng tiền đi đây đi đó, nói cho người ta nghe, để cho anh hiểu, luyện tâm thân của chính mình để ảnh hưởng người khác. Vì sao? Cơ trời sẽ thay đổi. Mọi người đây rồi sẽ đi đông đi đây, đi đây đi đó. Mà không luyện sẵn, không bao giờ thích hợp với hoàn cảnh ở tương lai. Vẫn tu, vẫn thanh nhẹ, phá mê phá chấp, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của nội tâm bất cứ giờ phút khắc nào. Cho nên mỗi năm tôi có dịp, đều có dịp nói chuyện với các bạn. Mỗi năm tuổi tác của tôi đều được chồng chất lên, nhưng mà mỗi năm tôi nói ra những lời trật tự thanh nhẹ để các bạn xét coi thử tôi có bị sa đọa hay là tiến bộ. Tôi mong rằng mọi người phải biết như vậy, sửa mình, tâm thân được an ổn thì mới đem lại cái hạnh phúc cho loài người được. Còn không thể mượn lý thuyết của người nào hết, thực hành để tâm thức mở. Bạn là một con người quý nhất trong càn khôn vũ trụ này, tất cả đều vì bạn, tất cả đều xây dựng cho bạn tiến hóa, tất cả đã đem cho bạn tới một chỗ tuyệt đỉnh tốt đẹp, chứ không có một kích động nào mà phá hoại các bạn. Khỏi lo vấn đề đó, các bạn biết rõ, các bạn từ trong cái mầm mống thanh tịnh thương yêu mà ra, thì tất cả đều đã và đang phục vụ và các bạn. Các bạn vui lên, vui trên việc làm, vui trên sự hành hạ của người khác, vui trên mọi sự phát triển của tâm linh. Chứ các bạn bây giờ có gia đình tưởng yên sao? Người cha nuôi một người con từ nhỏ đến lớn. Bây giờ lớn nó hành động riêng mình nó, không cần biết cha nó. Cha nó có buồn không? Nếu cha nó buồn là cha nó còn thấp hơn nó. Mà cha nó phải vui mà thấy sự phát triển của nó, và thấy bài học của nó sắp đến, và nó sẽ nhòm lại mặt nó và nó hiểu nó hơn. Thì nó, người đó mới đúng là một người nghiêm phụ, người cha đàng hoàng, người cha quan thông, người cha hiểu biết, người cha tận độ con. Còn người cha mà gây gắt với mười con, với một hành động tự do phát triển của nó, thì người cha đó là lạc hậu, không có bao giờ phát triển theo cái chiều hướng siêu văn minh ở tương lai được. Cho nên các bạn cho tôi là ba phải, nhưng mà các bạn rồi đây, các bạn tu rồi, các bạn thấy rằng ông trời còn bốn phải nữa. Cọng cỏ cũng sống được mà, di trùng cũng sống được mà, con heo cũng sống được mà, con người cũng sống được, ông tiên cũng sống được. Hỏi vậy, nếu mà ông Thượng Đế thiếu tình yêu đó thì làm sao phát triển được?